Hồi thứ 10. Giả dạng giao du thoát người hảo hán. Đề thơ cảm khái kết bạn lương sơn. Lũ nhà quê đem Lâm Xung giải đến một nơi trang viện, rồi bảo với trang khách vào báo với chủ nhân. Bây giờ chủ nhân còn ngủ chưa dậy, lũ nhà quê bèn đem Lâm Xung đến chỗ bót gác mà để nằm ở nơi đó. Đến lúc Lâm Xung tỉnh rượu, mở bần mắt ra thì thấy mình nằm một nơi trang viện rất lớn, thì lấy làm lạ quá mà kêu lên rằng: "Đứa nào mang ta đến nơi đây thế này?" Lũ nhà quê thấy Lâm Xung kêu thì cầm gậy đến mà bảo rằng: "Liệu hồn, mày còn to mồm nữa hay sao? Bấy giờ có cả lão già bị đốt rau cũng ở đấy, mặt hầm hầm bảo với chúng nó rằng: "Nổi lồi thôi với nó làm gì, cứ đánh thật lật đi, để chốc nữa quan nhân dạy sẽ hỏi tội nó." Nói xong túm vào đánh lấy đánh để, làm cho Lâm Xung không thể nào cự quậy được nữa. Đang khi nguy cấp khốn đốn thì bỗng thấy một tên trang khách lại kêu lên rằng: "Quan nhân đã đến kia kìa." Lâm Xung nghe nói thì lờ mờ nôm thấy một vị quan nhân đang khoanh tay ra sau lưng mà lững thững đi đến, rồi hỏi lũ kia: "Tụi bay đánh ai thế?" Lũ nhà quê bẩm rằng: "Đêm hôm qua chúng con bắt được một thằng ăn cắp này, xin đem về để nộp cho ngài." Vị quan nhân ấy đi lại gần, tới nơi trông thấy Lâm Xung thì ngạc nhiên kinh lạ, vội thét đuổi lũ kia mà tự đến cởi trói cho Lâm Xung, rồi hỏi rằng: "Chết nổi, giáo đầu đi đâu mà bị chúng nó?" "Chết nổi, giáo đầu đi đâu mà bị chúng đem đến đây như thế này?" Lũ kia thấy quan nhân xử sự như vậy thì bảo nhau bỏ nơi đấy mà cút hết, mỗi đứa mỗi nơi. Bây giờ Lâm Xung mới liếc mặt nôm lên thì chính là Tiểu Toàn Phong Sài Tiến ở đó, liền nói: "Đại quan nhân cứu tôi với." Sài Tiến lại hỏi: "Tại sao mà giáo đầu lại đi đến nơi đây, và để đến nỗi chúng nó làm như thế vậy?" "Thưa ngài, chuyện của tôi nó dài lắm, vậy xin ngài hãy cho tôi vào nhà trong, tôi xin kể hết cho ngài nghe." Nói đoạn, Sài Tiến mời Lâm Xung vào trong nhà ngồi chơi. Lâm Xung liền đem câu chuyện đầu đuôi, từ khi Lục Ngu Hầu và mưu với Quảng Danh Sài Bác để đốt thảo trường, cho đến khi chạy trốn được đến nơi đây, thuật rõ hết cho Sài Tiến nghe. Sài Tiến nghe rõ căn nguyên liền thở dài mà rằng: "Nếu vậy thì vận của quan anh còn bỉ lắm. Nay trời xui khiến lại cho tiểu đệ được gặp quan anh ở nơi đây. Thôi thì xin tạm ở với tiểu đệ ít lâu, rồi ta sẽ liệu đường mà tiến thủ." Nói đoạn, sai trang khách lấy hết áo xiêm sạch sẽ ra cho Lâm Xung thay, rồi thết đãi rượu chè mà cho Lâm Xung ở nơi đó. Bên kia Quản Doanh do biết câu chuyện Lâm Xung, liền lập mưu và báo với Châu Doãn là chính tay Lâm Xung đã giết chết Sai Bác, Lục Ngu Hầu và Phú An, rồi đốt thảo trường mà trốn đi đâu mất. Châu Doãn nghe báo cả kinh, lập tức cho vẽ hình kê tên, treo giải thưởng 3.000 quan để thưởng cho người nào bắt được Lâm Xung, rồi bắt các viên thám tử đi các chốn thành thị thôn quê để dò la tầm nã, rất là cấp bách. Bấy giờ Lâm Xung ở nhà Sài Tiến được dăm 7 hôm, bỗng nghe tin thì trong lòng nóng nảy băn khoăn mà nói với Sài Tiến rằng: "Quan nhân có lòng tốt lưu tiểu đệ ở nơi đây, thật tiểu đệ lấy làm vui lắm. Song ngặt vì ngày nay quan quân đang hết sức tầm nã để truy bắt, ngộ vạn nhất họ sẽ lần mò đến được nơi đây thì lại thêm phiền lụy đến quan nhân không tiện. Vậy thôi, tiểu đệ muốn rằng quan nhân sẽ lấy lòng quảng đại mà giúp cho tôi một ít tiền để tiểu đệ tìm đi nơi khác là hơn. Ngày sau trời còn cho sống được, tiểu đệ xin lập thân trâu ngựa mà đền nghĩa trúc mai. Nếu giáo đầu có ý e ngại mà không muốn ở nơi đây thì tôi có một phòng thư để tôi giới thiệu sang một chỗ kia, có được hay không?" "Ngài có lòng tốt như thế thì còn gì bằng, nhưng chẳng hay ngài định giới thiệu cho tôi đi đâu?" "Ở Tế Châu thuộc quận Sơn Đông có một chỗ gọi là Lương Sơn Bạc, vần quan rộng khoảng 800 dặm, khoảng giữa có thành Uyển Tử và Bùng Liễu Nhi. Hiện nay có ba người hảo hớn là Bạch Y Tú Sĩ, Vương Luân làm đầu, Mô Tước Thiên Đỗ, Thiên Đỗ Thiên làm thứ hai, và Vạn Lý Kim Cương, Tống Vạn làm thứ ba. Tụ họp có 700-800 lâu la ở nơi đấy. Xưa nay thường có những người nặng tội phạm đều trốn vào trong ấy đấy, thì họ sẽ dung nạp cả. Bọn ba người ấy đối xử với tôi cũng hơi có lòng trung hậu. Nếu tôi viết thư để quan bác vào đấy thì tất là sẽ được ngay. Ngài nghĩ làm sao? Lâm Sung gật đầu mà đáp rằng: Ngài có lòng tốt như thế thì còn gì bằng. Sài Tiến lại nói: Có một điều là hơi khó là hiện nay quan quân truy nã rất ngặt, mà ở chỗ cửa quan con đường đây đi sang châu khác thì lại có hai viên đang canh giữ, tra hỏi luôn luôn, như thế thì khó lòng mà đi cho lọt được. Sài Tiến nói xong cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên mà bảo rằng: Thôi được rồi, tôi có một kế này, khả dĩ sẽ thoát cho được quan bác đi được. Nói đoạn gọi một tên trang khách lại, sai mang một gói hành lý đi trước, ra khỏi cửa quan, đi một quãng xa đứng đợi ở đấy, rồi lại sai mấy chục con ngựa và sắp sửa các đồ cung tên để đi săn. Đoạn rồi bảo Lâm Sung cởi lên mình một con ngựa, cùng đi lẫn trong đám thợ săn, mà đi theo Sài Tiến đi qua quan ải. Khi đến cửa quan, mấy viên quan coi giữ nơi đó vốn đã quen biết Sài Tiến từ lâu, liền đứng lên chào hỏi Sài Tiến mà nói rằng: Quan chầu, hôm nay lại đi săn nữa phải không? Sài Tiến xuống ngựa cúi chào rồi lại hỏi luôn rằng: Các ngài có việc chi mà phải canh giữ cẩn thận ở nơi đây? Chúng tôi vâng lệnh quan trên là Châu Doãn, ở đây để tra bắt tên Lâm Sung. Phàm các thương khách đi qua đều phải khám hỏi tất cả. Sài Tiến thấy vậy liền cười mà bảo rằng: Trong bọn tôi cũng có tên Lâm Sung đây, xin các ngài nhận ra mà bắt lấy. Hai viên quan liền cùng nhau cười mà đáp rằng: Ngài là người biết pháp luật, có bao giờ mà ngài lại làm như thế đâu. Thôi, xin các ngài cứ đi đi cho. Sài Tiến lại cười mà nói rằng: Các ngài lại có lòng tin tôi như thế thì hay lắm. Thôi, để lát tôi đi săn, có săn được con gì, tôi sẽ xin đem đến biếu cho các ngài. Nói xong bái biệt mà lên ngựa, dẫn một lũ săn cùng đi chung. Khi ra ngoài cửa quan ước chừng 15 dặm, thì có một tên trang khách vác khăn gói đứng đợi nơi đấy. Sài Tiến liền bảo Lâm Sung xuống ngựa, thay bộ quần áo đi săn, rồi lại mặc bộ quần áo thường, đội nón dắt dao găm, khoác khăn gói vác thanh đao lớn lên trên vai. Đoạn rồi hai người từ biệt cùng nhau ra đi, để Sài Tiến quanh đi săn, mà Lâm Sung thì lên đường trốn sang Tế Châu. Một lời đã biết đến nhau, trăm ngàn nguy hiểm dễ hầu tiết công. Bần khuân lòng những giận lòng, nước non biết mẹo anh hùng hay chưa. Trời đông tuyết giá, dặm khách thân cô. Từ khi bái biệt Sài đại quan nhân, rồi một mình vơ vẩn đi trên đường, sớm nghỉ tối đi, trong mười mấy ngày trời rất là buồn bã. Một hôm trời đã chiều, Lâm Sung đi đến gần một khoảng hồ rộng, chợt trông thấy trên cạnh hồ có một hàng rượu thập thò trong ánh tuyết. Chàng liền mãi miết đi đến để tìm chỗ trọ. Khi tới nơi, chàng vừa mới vũ sạch tuyết bám trên áo nón ra, thì dựng thanh đao vào một bên để mong đặt ngồi xuống, thì đã thấy một tên tử bảo chạy đến mà hỏi rằng: Ngài sơ rượu phải không? Phải, lấy cho ta hai chai rượu ở nơi đây. Tử bảo vâng lời, lấy ra hai nai rượu. Lâm Sung lại hỏi: Thế có thức gì nhắm không? Tử bảo đáp rằng: Có, thịt bò tươi, thịt bò chín và thịt ngỗng béo gà non. Thế ngài muốn xơi món gì? Hãy thái cho ta hai cân thịt bò chín trước đây. Tử bảo chạy vào một lát, mang ra một miếng thịt bò to tướng và các thứ rau quả để lên trên bàn, rồi rót rượu ra chén. Lâm Sùng uống mấy chén, rồi đưa mắt trông vào thấy một người đang khoanh tay, đằng lưng, lững thững đi ra cửa xem tuyết, rồi mới hỏi tử bảo: Người nào mà uống rượu nơi đây? Lâm Sùng nghe nói lặng yên. ngồi uống luôn mấy chén rượu, rồi bảo tên Tử Bảo rằng: "Người đến đây uống một chén với ta cho vui." Tử Bảo cảm ơn, uống một chén rượu rồi, Lâm Sung lại hỏi rằng: "Thế từ đây đến Lương Sơn Bạc còn xa hay gần?" "Bẩm, đây đi Lương Sơn Bạc thì chỉ còn một dặm đường nữa thôi, nhưng phải đi đường thủy chứ không có đường bộ. Nếu ngài muốn đi thì phải dùng thuyền mới đi được. Ngươi có thể nào tìm ta một chiếc thuyền được không?" "Dạ bẩm ngài, trời sắp tối mà tuyết xuống ầm ầm thế kia thì tìm đâu ra được thuyền." Lâm Sung nói: "Ta đưa nhiều tiền đây, ngươi cố tìm cho ta một chiếc thuyền được không?" Tử Bảo nhất định từ chối mà nói rằng: "Bây giờ thực ra không tìm đâu được." Lâm Sung nghe nói trong bụng lấy làm khó chịu, lại cất rượu uống luôn mấy chén. Bấy giờ một mình nghĩ trong trước trong sau, càng thấy buồn tên buồn ngắt. Đoạn rồi lại nghĩ ngẫm mà tự ân hận rằng: "Khi trước ta ở Kính Sư làm chức giáo đầu, cứ hàng ngày lại đi rong chơi vườn phố, chè chén vui cười, biết bao nhiêu là thú vị. Thế mà ai ngờ ngày nay lại bị cái thằng cọp già cao cầu kia nó hãm hại ta, lại làm cho ta đến nỗi phải chạm cái dấu ấn vào mặt, đầy ải nơi phương xa, rồi lại lên đên đến tận chốn này, khiến cho ta có nước không được về, có nhà lại không được ở. Đêm ngày những âm thầm mà chứa chất kể biết bao cay đắng, thế thì có đáng giận hay không?" Nghĩ đoạn liền gọi Tử Bảo mượn bút với nghiên, rồi nhân khi tự hứng dơ lên vách vôi mà viết 8 câu thơ rằng: "Khẳng khái thay Lâm Sung, trùng nghĩa dốc một lòng, giang hồ từng nổi tiếng, thiên hạ khét anh hùng. Thân thế thường chìm nổi, cộng danh ngán bắp bông, ngàn sao như thỏa chí, lừng lẫy Thái Sơn Đông." Viết xong vất bút xuống, rồi lại ngồi uống rượu ngẫm nghĩ lại mình. Chợt đâu thấy một người xem tuyết lúc nãy chạy vào, cầm cánh tay Lâm Sung mà nói rằng: "Bác này to gan thật, bác ở Thương Châu làm ra những tội tày đình, hiện nay các quan tư còn đang thưởng tiền để mà vây bắt, thế mà lại dám đến đây à?" Lâm Sung quay lại hỏi rằng: "Bác biết tôi là ai à?" "Bác là Báo Tử Đầu Lâm Sung chứ ai?" Lâm Sung tảng lờ đáp rằng: "Không phải tôi là họ Trương kia mà." Người kia cười mà rằng: "Thôi, bác đừng có nói lòe với tôi nữa. Tên bác vừa mới viết trên vách hãy còn kim ấn nơi đây, sao mà từ chối được?" Lâm Sung biết thế không thể chối được nữa, liền hỏi: "Thế anh muốn bắt tôi hay sao?" Người kia cười mà đáp rằng: "Tôi bắt bác để làm gì? Bác hãy theo tôi vào trong thủy đình này, chúng ta ngồi chơi và nói chuyện." Nói xong lại gọi Tử Bảo thắp đèn trong thủy đình, rồi mời Lâm Sung vào cùng nhau ngồi mà nói chuyện. "Vừa rồi tôi thấy quan bác muốn thuê thuyền đi vào Lương Sơn Bạc, nhưng ở đấy là một cái trại của đám cường hào, quan bác định đến đó để làm gì?" "Không giấu gì bác, tôi bây giờ thì bị quan trên truy riết, không trốn vào đâu được nữa, cho nên tôi phải vào đấy mà xin nhập bọn với họ cho xong." "Đành vậy, nhưng tất là có ai tiến cử cho bác đây chăng?" "Có, tôi có người bạn cũ của tôi ở quân Hoàng Hải, thuộc về Thương Châu, tiến cử cho tôi đến nơi đó." "Có phải là ông Tiểu Toàn Phong Sài Tiến hay chăng?" "Ủa, sao ngài lại biết ông ấy?" "Nguyên ông ấy với các đại vương ở trong trại cũng chơi thân với nhau, thỉnh thoảng lại có thư từ đi lại luôn luôn. Ngày trước, khi Vương Luân mới thi hỏng về, có cùng với ông Đỗ Thiên đến ở nhà ông Sài Tiến được ít lâu. Rồi đến lúc đứng dậy ra đi, ông ấy lấy lại tặng đãi tiền nong rất tử tế." Lâm Sung nghe nói đến đó, đoán chắc rằng người kia cũng là một trong tụi Lương Sơn, liền hỏi một cách lễ phép rằng: "Thưa ngài, tôi thật là có mắt mà không thấy được núi Thái Sơn, xin ngài tha lỗi mà cho biết đại danh ngài là gì?" Người kia vội đáp lễ mà nói rằng: "Thưa ngài, tôi là thủ túc của Vương Đầu Lĩnh, tên là Chu Quý, nguyên người ở phủ Nghi Châu, huyện Nghi Thủy. Đám giang hồ thường gọi tôi là Hãn Địa Hốt Luật. Xưa nay trong sơn trại cắt tôi ra giả danh, mở một ngôi làng ở nơi ngôi hàng quán ở đây, chỉ để cốt thám thính cho kẻ qua người lại. Ai có tiền của thì lên báo với sơn trại. Còn ai coi cúc không có gì thì để mặc cho đi. Kẻ nào có của cải đến đây, nhẹ ra thì cho uống thuốc mê, mà nặng ra thì tất cả phải bị nguy hiểm tính mạng. Rồi thái thịt phơi khô, lấy mỡ đốt đèn ngay lập tức. Vừa rồi vì thấy ngài hỏi thăm đường vào Lương Sơn Bạc, cho nên tôi không dám hạ thủ. Sau đó thấy ngài lại viết tên mình lên trên vách, bây giờ tôi mới biết ngài là bậc anh hùng có tiếng đã lâu. Cũng may mà tôi được gặp ở nơi đây, thật là vạn phúc. Vả chăng lại có sài đại quan nhân tiến cử, thì ngài cứ tới nơi, tất là sẽ được trọng dụng, chớ chẳng chơi. Nói xong sai tụ quán dọn rượu thiết đãi Lâm Sung. Hai người cùng nhau ngồi ở thủy đình uống rượu hồi lâu. Rồi Lâm Sung hỏi Chu Quý rằng: bây giờ làm sao mà có thuyền đi vào Lương Sơn Bạc được? Ngài cứ nghỉ ngơi nơi đây một tối, rồi sáng mai khắc có thuyền cùng đi với tôi. Đoạn rồi hai người cùng đi nghỉ. Sáng hôm sau vào khoảng trống canh năm, Chu Quý đã gọi Lâm Sung dậy, súc miệng rửa mặt rồi cùng nhau uống dăm ba chén rượu, ăn qua loa một chút điểm tâm. Lúc bấy giờ trời còn lờ mờ chưa có sáng. Chu Quý đi ra thủy đình, mở cánh cửa rồi lấy một cái cung, đặt tên nhắm thẳng vào đám lao lách ở trong bến nước mà bắn ra một phát. Lâm Sung thấy vậy mới hỏi Chu Quý rằng: ủa, bắn như thế là để làm gì? Đó là hiệu tên của sơn trại ở nơi đây, bắn thế một lát sẽ có thuyền bây giờ. Được một lát, quả nhiên có 5-7 tên lâu la chèo ra một cái thuyền đến bên cạnh thủy đình. Chu Quý liền vẫy Lâm Sung mang các đồ đao trượng hành lý mà đi xuống thuyền. Thuyền chèo vào vũng Kim Sơn mà đi đến bến. Chu Quý cùng Lâm Sung bước lên trên bờ, để mấy đứa tiểu lâu la đeo khăn gối vác đao trượng đi theo sau để lên sơn trại. Còn mấy đứa tiểu lâu la thì chèo thuyền tấp về một chỗ. Lâm Sung lên đến bờ, nôm hai bên toàn thị là cây lớn, rồi lại thấy một tòa đoạn kim đình ở ngay sau lưng chừng núi. Đi một lát nữa thì thấy một tòa cổng lớn, mặt trước thì bày dàn các đồ gươm giáo cung nỏ mát phạn rôi, toàn xếp những khúc những gỗ xúc đá đạn rất là oai vệ. Hai bên lối đi thì dàn các hiệu cờ đội ngũ. Rồi lại đi qua hai lần cổng nữa mới tới nơi cửa trại. Bấy giờ Lâm Sung nhìn khắp bốn mặt non cao, ba tòa cửa rộng, lại có miếng đất phẳng lì như mặt kính, chu vi chừng 300-400 trượng. Ở giữa, ngay giữa chỗ khe núi, vào là tòa cửa chính, còn hai cái phóng xếp thì ở hai bên. Chu Quý đưa Lâm Sung đi qua cửa, vào đến tụ nghĩa sảnh. Thấy khoảng giữa kê một cái ghế chéo, bạch y tú sĩ Vương Luân ngồi nơi đấy. Bên tả cũng có một cái ghế chéo, mô tước Thiên Độ Thiên ngồi. Còn bên hữu thì cũng có một cái ghế nhỏ, Vận Lý Kim Cương Tống Vạn ngồi. Chu Quý đưa Lâm Sung đến trước mặt chào ba người, rồi Lâm Sung đứng bên cạnh của Chu Quý. Chu Quý nói với ba người kia rằng: ông này là Lâm Sung, làm chức giáo đầu, dạy 80 vạn cấm quân ở bên Đông Kinh, tên hiệu là Báo Tử Đầu Lâm Sung. Vì Cao Thái Úy hãm hại, phải đi đày sang Thương Châu, rồi lại bị người ta lập kế đốt mất thảo trường, cho nên bất đắc dĩ phải giết chết ba tên đó mà đi trốn ở nhà ông Sài Tiến. Nay ông Sài Tiến có đưa thư tiến cử để nhập vào đảng ở nơi đây, xin trình để chư huynh được biết. Lâm Sung thấy Chu Quý nói liền lấy thư đưa ra. Vương Luân cầm lấy thư bóc lên xem, rồi mời Lâm Sung ngồi vào ghế thứ tư, còn Chu Quý thì ngồi vào ghế thứ năm. Nhất diện lại sai tiểu lâu la đem rượu ra ba tuần, rồi hỏi thăm đến chuyện của sài đại quan nhân. Lâm Sung thấy mới đáp rằng: sài đại quan nhân chỉ ngày ngày đi ra ngoài nội săn bắn làm vui, không có việc chi là lạ. Vương Luân hỏi han hồi lâu, rồi tự nghĩ một mình rằng: mình là một anh học trò thi hỏng, chỉ vì bực chí mà dắt Đỗ Thiên lên đây lạc thảo, rồi sao có Tống Vạn đem được một ít binh mã mà tụ hợp thêm vào. Nhưng khốn vì mình đây võ nghệ cũng chẳng biết, mà Đỗ Thiên Tống Vạn thì cũng loàn xoàn, cũng chẳng có bằng ai. Vậy mà lại rước được một anh này đến đây. Trước anh ta đã làm chức giáo đầu, tất là rất cao cường võ nghệ. Ngộ sau này sẽ biết thớp, rồi sẽ tranh chiếm chỗ của chúng mình, thì cự địch làm sao cho nổi. Âu là ta chối phắt đi, cho hắn đi chỗ khác là hơn. Như thế là cũng có điều hơi ngại với Sài Đại Quan Nhân, là mình mang tiếng là thằng bội bạc, song cũng không thể nào mà dung hắn được ở nơi đây. Nghĩ đoạn, liền sai đặt tiệc để thiết. Lâm Xung cùng các bạn hảo hán bên trại. Khi ăn tiệc xong, Vương Luân sai Tiểu Lâu La lấy ra một cái mâm 50 lạng bạc và cây lụa lên, rồi đứng dậy mà nói với Lâm Xung rằng: không mấy khi Sài Đại Quan Nhân có giới thiệu cho giáo đầu đến tiểu trại của chúng tôi để vào đảng, nhưng thật ra chúng tôi lấy làm may mắn. Song hiềm vì chúng tôi ở đây là một trại nhỏ, lương thực rất ít, nhà cửa thì chật hẹp, sức vóc yếu đuối, sợ sau này lại lỡ mất đường tiến thủ của ngài. Vậy nay có một chút lễ mọn, xin ngài hãy chấp nhận lấy, và ngài liệu đi tìm chỗ khác mà lập chí thì có lẽ sẽ tiện hơn. Xin ngài chớ lấy làm lạ mà ngờ bụng của chúng tôi. Lâm Xung nghe nói liền từ chối mà rằng: chúng tôi nghìn dặm tìm danh nhân, muôn dặm tìm minh chủ, nay được nhờ Sài Đại Quan Nhân tiến cử đến nơi đây để cùng các ngài theo đuổi. Vậy chúng tôi tuy tài hèn mọn, cũng xin hết sức bình sinh, không có điều chi xiểm nịnh, dám xin các ngài rộng lòng cho tôi được ở lại đây. Chúng tôi thật không phải là cốt đến đây để lấy tiền tặng của các ngài, xin đầu lĩnh hãy xét cho. Hãy hay rằng vậy, nhưng ở đây nhỏ hẹp thế này, để ngài ở thì làm sao được. Ngài chớ nghĩ chúng tôi có bụng gì xấu đâu. Chu Quý nghe Vương Luân nói liền can rằng: dám thưa ca ca, tôi nói với ca ca câu này, xin ca ca thứ lỗi cho. Trong trại ta đây, lương thực thì tuy ít, cũng có thể chiếm thêm được ở các nơi khác. Nhà cửa tuy là không chỉnh đốn, nhưng cũng có thể lấy gỗ rồi lợp trong rừng mà làm thêm một cái. Vậy thì Sài Đại Quan Nhân đã tiến cử Lâm giáo đầu sang đây, có lẽ lại để người đi đâu cho tiện. Vả lại Sài Đại Quan Nhân trước đã có ơn với sơn trại ta đây, nay nếu làm như vậy mà Quan Nhân biết ra, tất là mang tiếng không hay. Huống chi Lâm giáo đầu lại là người giỏi về võ nghệ, ở đây hắn cũng làm được việc hay, vậy có điều chi mà ta quản ngại. Đỗ Thiên cũng nói rằng: trong sơn trại ta hẹp gì một người mà không thu lưu được. Nếu ca ca làm thế, e khi Sài Đại Quan Nhân biết đến thì tất là mang điều bội nghĩa vong ân. Phương chi ngày trước ta nhờ vả cũng nhiều, thế mà ngày nay tiến cử một người đến nơi đây mà ta lại thoái thác không chấp nhận. Tống Vạn cũng khuyên với Vương Luân rằng: ta nên nể lòng Sài Đại Quan Nhân mà lưu Lâm giáo đầu có làm chức đầu lĩnh ở nơi đây là phải, nếu không thì bọn giang hồ người ta tất nhiên cười ta là lũ vô nghĩa thì sẽ không ra gì. Bấy giờ Vương Luân quay ra bảo các người đằng sau rằng: anh em không biết, người ta thì ở Thương Châu đã gây ra những tội tày trời, nay lại lên sơn trại của ta đây, ngộ nhỡ ra không phải là người tâm phúc, định đến đó để dò xét thực hư thì làm thế nào đây? Lâm Xung nói: tôi vì phạm tử tội mới trốn tránh đến nơi đây một mình, còn có điều chi mà các ngài còn lấy làm ngờ vực nữa. Vương Luân nói: nếu quả thật là có lòng vào đảng của chúng tôi thì xin nộp một đầu danh trạng để làm tin. Vâng, chúng tôi cũng biết vọc vạch được dăm ba chữ, xin đem giấy bút ra đây, tôi sẽ viết một đầu danh trạng. Chu Quý nghe nói liền cười bảo với Lâm Xung rằng: không phải thế Lâm giáo đầu ơi, phàm đám hảo hán muốn nhập bọn với nhau tất phải có một đầu danh trạng. Đầu danh trạng này là xuống núi giết được một người mà lấy thủ cấp đem lên đây cho mọi người kia đều tin theo bụng mình, chứ có phải là làm giấy đầu danh đâu. Lâm Sung nói, cái đó thì cũng dễ, thôi để tôi xuống núi, xem có ai là tôi làm được ngay, nhưng chỉ sợ không có ai đi qua đi lại thì làm thế nào đây? Vương Luân ra lệnh rằng, tôi hẹn ông trong 3 ngày, nếu có đầu danh trạng thì tôi sẽ lưu lại nơi đây, còn bằng không thì ông đừng trách chúng tôi nữa. Lâm Sung cúi đầu vâng lời. Đêm hôm ấy, che chén xong rồi, Chu Quý lại trở về tử điếm, còn Lâm Sung thì đem các đồ hành lý đao trượng mà đến ngủ ở chỗ phòng khách. Sáng hôm sau, Lâm Sung dậy cơm nước xong xuôi, liền gọi một tên lâu la, chở thuyền đưa ra ngoài núi. Đến một chỗ đường con vắng hoe, đợi khách qua lại mà lấy đầu danh trạng. Đợi suốt từ sáng đến tối, không có một người nào qua lại ở nơi đó. Lâm Sung lấy làm buồn bã, lại phải cùng tiểu lâu la mà trở về sân trại. Khi về tới trại, Vương Luân mới hỏi rằng, đầu danh trạng ở nơi đâu? Lâm Sung đáp, ngày hôm nay không có một ai qua lại, cho nên chưa có làm thì làm sao mà có? Nếu ngày mai không có nữa thì khó lòng mà ở nơi đây được. Lâm Sung nghe vậy thì không nói gì, song trong lòng thì buồn bực không vui. Sáng hôm sau cơm nước xong, lại cùng tên tiểu lâu la đi xuống núi. Tiểu lâu la lại đưa Lâm Sung sang mạn núi ở phía bên nam, nấp ở trong rừng, đợi từ suốt sáng đến trưa cũng không thấy ai cả. Mãi sau có một bọn tới 300 người liền lũ với nhau đi qua đó. Lâm Sung thấy vậy, đành rương mắt nhìn coi họ đi, mà không dám hạ thủ. Đoạn rồi lại rình mãi đến tối, cũng không có được một người nào đi qua nữa. Lâm Sung lấy làm bực dọc, bảo với tiểu lâu la rằng, đúng là vận ta đen quá, đã 2 ngày, hôm nay cũng còn không có một móng nào, đi lẻ loi ở đây cả, thì biết làm thế nào bây giờ? Tiểu lâu la nói, ngài hãy cứ khoan tâm, còn 1 ngày nữa mà, tôi xin đưa ngài sang mạn núi bên đông, thì may ra có thể kiếm được. Nói đoạn cùng trở về sơn trại. Khi về tới nơi, Vương Luân lại nói rằng, sao, hôm nay thế nào, có đầu danh trạng chưa? Lâm Sung chỉ biết thở dài, mà không biết trả lời ra làm sao. Vương Luân lại cười mà bảo rằng, ngày nay chắc là không có rồi. Thôi, tôi hẹn 3 ngày, mà ngày nay thì đã hết 2 ngày. Còn 1 ngày mai nữa, nếu không có thì xin ngài cứ đi đâu đó thì đi, chứ không nên gặp nhau lần này. Lâm Sùng nghe thấy vậy thì trong lòng lấy làm phiền não, chỉ trong trời mà than thở một mình. Hết một đêm hôm ấy, lại đến hôm sau, Lâm Sung lại ăn qua loa một ít cơm, rồi sắp cả khăn gói vào lưng và vác cây thanh đao lớn, cùng với tiểu lâu la đi xuống phía núi bên đông để mà tiếp đón. Khi tới sườn núi, đứng nấp ở trong khu rừng, ước từ sáng đến trưa, tịch không có một ai qua lại. Bấy giờ gặp buổi tuyết tàn, mới tạnh, bóng ác sáng sôi. Lâm Sung bảo với tiểu lâu la, vận ta đến thế này thì đen thật, còn mặt mũi nào mà trở lại sơn trại nữa. Vậy bất nhợt, nhược ngay bây giờ, mặt trời còn chưa tối, ta tiện về thu xếp hành lý mà đi tìm nơi khác là hơn. Vừa nói dứt lời, thì thấy tên tiểu lâu la rõ tay ra mà bảo rằng, kìa kìa, có một người đến kìa kìa. Lâm Sung quay ra nơm, thì quả nhiên có một người đang lừ lừ ở góc núi đằng xa đi đến. Chàng liền thở dài một tiếng, ra dáng bất đắc dĩ trong lòng, rồi vác đao nhảy sổ ra. Người đi đường trông thấy Lâm Sung nhảy ra, thì kêu lên một tiếng, rồi vất gánh xuống đường mặt, vùng chạy tháo thân. Lâm Sung vội vàng đuổi theo đến chỗ góc núi, thì anh kia chạy ngoắt đi đâu mất tiêu, không sao bắt gặp được. Bấy giờ, Lâm Sung quay lại bảo với tên lâu la rằng, Người xem vậy ta có thấy ngán ngẩm không? Đợi 3 ngày mới gặp được một người thì nó lại bỏ chạy mất tiêu, còn làm thế nào được nữa? Tiểu lâu la nói, không hề chi, ngài dẫu không giết được một người nhưng đã có gánh lụa nơi đây cũng có thể thay thế vào được. Nếu thế thì người gánh về trại trước, ta cứ đứng đây đợi một lúc nữa xem sao. Tiểu lâu la vâng lời, gánh lụa đi về trại trước. Chợt đâu có một người to lớn vác một thanh đao ở đâu lù lù đi đến. Lâm Sung đã mừng trong bụng, chắc là trời giúp cho ta phen này chăng. Vừa nghĩ vậy thì người kia cầm thanh đao đi đến, quát lên như sấm mà nói rằng: "Đồ ăn cướp kia, muốn sống thì đem trả hành lý cho ta. Chính ta đang muốn bắt chúng bay, nay chúng bay lại còn muốn nhổ râu hùm hay sao?" Nói đoạn giơ đao nhảy sấn vào mà đánh Lâm Sung. Mới hay, già gan mới biết gan già, giang hồ vùng vẫy ai mà kém ai. Tuốt gươm đứng dậy hỏi trời: "Nam nhi này chịu thua thời được sao? Không gan ai gọi anh hào, không lên ai biết non cao mấy trùng. Dẫn thân trong đám bụi hồng, một liều bảy tám chín lung tung ta cũng quyết liều."